trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 59, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, thuyết giảng ngày 27 tháng 6 năm 2021, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảnh Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ở trong phần văn kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy như thế này: nếu có chúng sinh nào nghe được công đức lớn và sức uy thần lớn, thấy được Quang Minh Phật, A Di Đà Thế Tôn, rồi dốc một lòng thành, ngày đêm luôn trì niệm, tùy theo chỗ mình muốn được sinh về Cực Lạc. Ở đây chúng ta thấy đoạn văn kinh này Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật ngài giới thiệu cho các đại đệ tử của ngài lúc bấy giờ, cũng như cho tất cả pháp hội lúc bấy giờ và chúng ta bây giờ. Ngài nói rằng nếu có chúng sinh nào mà nghe được cái công đức lớn và sức uy thần lớn của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, tức là nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nghe thấy nói về Đức Phật A Di Đà là có công đức lớn, ngài có sức uy thần lớn, rồi thêm thấy được quang minh của Đức Phật A Di Đà nữa, tức là mình ở đây nói tóm lại là thấy, nghe hay biết. Thấy tức là thấy gì? Thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà, thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà được ghi chép ở trên giấy, trên đá, trên đồng, trên cây, trên gỗ, vân vân. Đó gọi là thấy. Nghe ở đây là nghe, tức là nghe thấy danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Nghe thấy ở trong Tam Tạng Thánh Điển tán dương về công đức lớn lao của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, nói về sức uy thần, tức là thần thông rộng lớn của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Thông qua Tam Tạng Thánh Điển, thông qua những lời giảng của các bậc pháp sư, chúng ta biết rằng cách đây đi về phương Tây của thế giới này hơn 10 muôn ức cõi Phật, nơi ấy có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện đang thuyết pháp, đó gọi là biết. Biết thông qua nghe, biết thông qua nhìn, vân vân. Đó. Nói tóm lại, bất cứ một chúng sinh nào hoặc thấy hoặc nghe hoặc biết tới danh hiệu công đức thần thông của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, hoặc là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, hoặc là ngồi thiền niệm Phật trong lúc tu tập ở trong chính định, nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, vân vân, mà sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm hoan hỷ, rồi dốc lòng thành ngày đêm luôn chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là thường người chỉ niệm danh hiệu của ngài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân đó. Đó. Ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng những chúng sinh ấy tùy theo chỗ mình mong muốn, tức là tùy theo sở nguyện đó, sau khi xả bỏ báo thân liền được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật nói tiếp, những chúng sinh ấy thường được các chúng Đại Bồ Tát và chúng Thanh Văn đồng khen ngợi và luôn hộ niệm cho và thầm theo để giúp đỡ cho. Chúng ta thấy những chúng sinh nghe thấy, thấy nghe hay biết được danh hiệu cũng như là thần thông công đức hình tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, rồi nhất tâm tín thọ phụng hành trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thì nếu mà chúng sinh ấy muốn xa lìa biển khổ sinh tử ở khắp trong sáu nẻo luân hồi, chúng sinh ấy phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thì sau khi xả bỏ báo thân đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Và đặc biệt là tất cả những chúng sinh ấy đều được các hàng Bồ Tát thập địa đẳng giác, diệu giác, vân vân, nhấn đến các hàng gì, các hàng Thanh Văn, A La Hán, Bích Chi Phật cũng đồng khen ngợi và thường giúp đỡ cho, gia hộ cho, khiến cho những chúng sinh ấy được rốt ráo và được thành Phật đạo, khiến cho đến chỗ rốt ráo sau, đến chỗ rốt ráo sau, tức là tu cho đến khi thành Phật đó. Tức là từ khi chúng ta nghe thấy nghe hay biết và phát khởi tâm lành trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sinh về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thì liền được các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, A La Hán, Bích Chi Phật, vân vân, các ngài thường gia hộ cho mình, thường thầm theo để giúp đỡ mình, khiến cho đến chỗ rốt ráo về sau, tức là đến khi thành Phật đó, thì các ngài gì? Các ngài mới thôi, mới không hộ niệm, mới không giúp đỡ chúng ta nữa. Thì lúc chúng ta thành Phật thì đương nhiên hàng Bồ Tát Thánh Tăng Thanh Văn Duyên Giác đâu phải hộ niệm cho chúng ta nữa. Khi chúng ta thành Phật rồi thì chúng ta lại đi hóa độ chúng sinh, thậm chí là giáo hóa cho cả các hàng Bồ Tát Thánh Tăng La Hán với Chi Phật kia cơ mà. Cho nên khi thành Phật rồi thì nếu chúng ta thành Phật rồi thì chúng ta lại quay sang để giáo hóa, để sách tiến, để thọ ký cho các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng Bích Chi La Hán đó. Còn bây giờ còn là phàm phu thì chúng ta nói nôm na là tu tập theo pháp môn tịnh độ thì thường được là chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng La Hán Bích Chi Phật thường đi theo để hộ vệ cho, để giúp đỡ cho, và để khiến cho chúng ta từ lúc bây giờ cho đến khi thành Phật đạo không bao giờ bị thoái chuyển, không bao giờ bị gọi là cô đơn một mình, lạnh lẽo trên bước đường cầu đạo, tu đạo và hành đạo nữa. Rồi Đức Phật còn nói những chúng sinh ấy còn được hết thảy chư Phật ở khắp trong 10 phương cõi khen quang minh của mình, cũng như ta hôm nay khen ngợi quang minh ấy, giống nhau không có khác. Ở đây Đức Phật nói đó, những chúng sinh á thấy nghe hay biết về quang minh công đức thần thông tranh ảnh tôn tượng và kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đó, thì những chúng sinh ấy thường được chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng Thanh Văn Duyên Giác hộ niệm cho đến khi thành Phật. Và khi thành Phật rồi thì thường được chư Phật ở khắp 10 phương thế giới này đồng tán dương khen ngợi, cũng giống như gì, như 10 phương chư Phật đồng tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài đang thuyết bộ kinh này vậy. Chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài không chỉ phải có mỗi một hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Sa Bà chúng ta hơn 2.500 năm nay đâu các quý vị, mà trong kinh Pháp Hoa, trong phẩm Hiện Bảo Tháp chúng ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca chúng ta có vô số các hóa thân ở khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Mà trong phẩm Như Lai Thọ Lượng ngài nói rồi, ngài đã thành Phật từ rất lâu rồi. Nếu người đem hằng hà sa số các địa chủng, tức là trái đất đem mài làm thành mực, hoặc là nghiền nó thành những bụi nhỏ, mỗi một hạt bụi nhỏ là một kiếp, Đức Phật nói ngài thành Phật đã lâu xa hơn số kiếp đó rất nhiều rồi. Còn cái ứng hóa thân mà ngài thành Phật đang ngồi ở trên Linh Thiếu Sơn để thuyết bộ kinh này á, thì chúng ta biết rằng đó chỉ là phương tiện thôi, là một trong những gì? Vô số vô lượng vô biên A Tăng kỳ hóa thân của ngài mà thôi, chứ không phải là bây giờ ngài mới thành Phật, mà ngài thành Phật đã từ rất lâu rồi. Cho nên vì vậy mà ngài được mười phương chư Phật đồng tán dương khen ngợi. Và qua đây ngài cũng thọ ký, ngầm thọ ký cho tất cả chúng sinh nếu mà thấy nghe hay biết được thần thông công đức danh hiệu ở tranh ảnh tôn tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vân vân đó, mà hoan hỷ tín thọ phụng hành nhất tâm trì niệm thì thường được chư Bồ Tát Thánh Tăng La Hán Bích Chi thường theo để mà giúp đỡ cho hộ vệ cho đến khi thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển, không cảm thấy mình cô đơn lạnh lẽo một mình trên bước đường học đạo xa xôi như vậy nữa, mà thường có chư Phật Bồ Tát đồng là gia hộ cho mình bằng nhiều hình thức, thậm chí là thể hiện là một người thân, là người đệ tử hoặc là người bạn đạo để sách tiến, để mà động viên mình trên bước đường tu nhân hành Bồ Tát đạo, động độ chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những chúng sinh nào, những tín đồ Phật tử nào, tăng ni nào mà nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, biết được tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà và Tây Phương Cực Lạc thế giới thông qua các kinh điển hoặc thông qua các vị pháp sư giảng giải cho nghe, chỉ dạy cho nghe, rồi thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà mà chúng ta hoan hỷ tín thọ phụng hành, cung kính đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng ấy, ấn tống kinh sách nói về Tây Phương Cực Lạc như là kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân, thì những chúng sinh ấy thường được chư Phật ở khắp mười phương thế giới đều khen ngợi về thần thông, về công đức, về quang minh của những vị Phật tương lai đó, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong pháp hội thuyết kinh Vô Lượng Thọ này vậy. Cho nên đối với quang minh Phật A Di Đà Thế Tôn, tức là đối với hào quang của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật á, thì dù ta có nói ra một kiếp cả ngày đêm cũng không thể hết được quang minh Đức Phật ấy. Ở đây là lời khẳng định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói rằng đối với quang minh, tức là hào quang ánh sáng ở trên thân thể của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, dù Đức Phật Thích Ca chúng ta có nói ra hết kiếp này đến kiếp khác, nói cả ngày lẫn đêm, nói cả đêm lẫn ngày, nói thông suốt nhau, đêm sang ngày, ngày vào đêm, cứ như thế trải qua gì vô lượng kiếp cũng không thể hết được vậy. Vì sao? Vì quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng thọ, là vô lượng quang, là vô lượng công đức, là bất đoạn quang, là siêu nhật nguyệt quang, vân vân đó. 13 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà mấy bài giảng trước chúng ta đã học đó. Cho nên bởi thế này A Nan, Đức Phật dạy, bởi thế này A Nan, các ông nên tin hiểu, tín thọ và phụng hành nguyện sinh Cực Lạc quốc. Đó, cho nên đây chúng ta thấy đây là cái lời khuyến nghị, khuyên răn, dạy bảo của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đối với tôn giả A Nan. Ở đây lấy tôn giả A Nan là chúng đương cơ để Đức Phật nói. Vì tính cho đến thời điểm này, cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng thể hiện nhập Niết Bàn, và tôn giả A Nan ngài chứng thánh quả và cũng đã thể hiện nhập Niết Bàn. Cho nên ở đoạn văn kinh này chúng ta phải thấy và biết và tin rằng lời dạy này chính là Đức Phật đang dạy cho chúng ta. câu này Đức Phật dạy bởi thế này A Nan, có thể chúng ta hiểu là bởi thế này các chúng sinh, hay này các thiện nam, này các tín nữ, này các tăng ni, tín đồ Phật tử, vân vân. Các ngươi hay là các vị, hay là các ông, hay là các con, nên tin hiểu, tín thọ và phụng hành, nguyện là sinh về cực lạc vậy. Đây là lời huấn thị của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài khuyên chúng ta là nên tin hiểu và thọ trì phụng hành pháp môn tịnh độ này, niệm Phật A Di Đà để cầu sinh cực lạc này. Đó. Nên như thế. Vì sao? Vì thời mạt pháp này, trong kinh Đại Tập nói, ức ức người tu hành khó kiếm được một hai người tự chứng thánh quả và được giải thoát một đời. Duy chỉ có pháp môn tịnh độ, tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đem công đức ấy để hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới, tới khi xả bỏ báo thân, ít cũng được là đới nghiệp và vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những lời Đức Như Lai chỉ dạy chúng ta quả thật là không có gì, có sai trái, quả thật là không có hư vọng, không có lừa dối gạt gẫm chúng ta. Vì chúng ta biết Đức Phật lừa dối gạt gẫm chúng ta ngài chẳng được cái gì, mà chúng ta biết rằng mười phương ba đời chư Phật ba nghiệp thân khẩu ý đã hoàn toàn là thanh tịnh. Vì khẩu ý thanh tịnh cho nên ngài không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Mà ngài thường nói những lời đúng với chân lý. Phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng việc tu tập theo pháp môn tịnh độ để cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới, đây không phải là một cái pháp tu gọi là chỉ dành cho ông già bà cả, chỉ dành cho những người không biết đọc, không biết viết, vân vân. Chỉ dành cho những người ngu si, đần độn. Không phải. Không phải như vậy. Thực sự không phải như vậy. Mà chúng ta thấy là Đức Phật bảo tôn giả A Nan. A Nan là đệ tử Thanh Văn. Có trí nhớ. Gọi là đa văn là bậc nhất trong các đệ tử của Đức Phật, đồng thời cũng là thị giả Đức Phật, thường được Đức Phật tán dương khen ngợi trước đại chúng. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật còn bảo tôn giả A Nan là các ông nên tin hiểu, thọ trì và phụng hành để cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới cơ mà. Nay chúng ta đã là cái gì đâu, học trước quên sau. Học 10 mới nhớ 1, 2, 3, mới nhớ được 4, 5 là cùng, 6 là cùng thôi. Làm sao mà đã bằng một gốc của tôn giả A Nan được? Nói về sự đa văn bác lãm, chúng ta không bằng một gốc của tôn giả A Nan. Cho dù bây giờ chúng ta có làm giáo sư, làm tiến sĩ, là gì gì đi chăng nữa. Xin thưa các quý vị, sự thông minh, nhanh nhẹn, và trí tuệ hơn người, nhớ lâu thì khủng khiếp rồi. Có thể nói là ngài nhớ lâu là khác thường, khác lạ với những chúng sinh ở thế giới này vậy. Nói một lần là ngài đã nhớ hết rồi. Cái chuyện này Việt Nam chúng ta trong lịch sử cũng có khá nhiều những vị tài giỏi của anh hùng dân tộc chúng ta. Ví dụ ngày xưa chúng tôi đang đi học, còn đang đi học cũng nghe các thầy kể câu chuyện của Trạng Trình đi sang xứ bên Trung Quốc. Thế đi xứ thì Trung Quốc cái lúc đó họ cũng thử xem Việt Nam chúng ta thực sự có nhân tài hay không, Trạng Nguyên có giỏi thật hay không. Trạng mà đối Trạng Nguyên, tức là Trạng Trình á, đối Trạng Nguyên mà không giỏi á, thì có nghĩa là Việt Nam nó chỉ là thùng rỗng kêu to thôi, Đại Việt chúng ta là thùng rỗng kêu to thôi. Cho nên á, sang đi xứ thì nó cũng thâm lắm các quý vị, nó muốn kiểm tra cái IQ, kiểm tra cái trí tuệ thông minh á, vừa nhìn qua đã ghi nhớ của Trạng của chúng ta. Chúng ta thấy nó đem Trạng ra thăm ở một bờ biển. Ở nơi đó thì có một cái bia đá. Mà bia đá thì nó lại để rất sát dưới mặt nước biển. Bình thường lúc thủy triều rút thì toàn bộ cái bia đó nó trơ ra hết, nhìn thấy hết tất cả từ trên đỉnh bia cho đến dưới con rùa. Chúng ta biết là bia đá ngày xưa họ để trên con rùa, kể cả Việt Nam cũng như Trung Quốc, vì con rùa là biểu tượng của tứ linh Long Ly Quy Phượng, hay là rùa đội bia, hay là rùa đỡ bia, rùa nâng bia vân vân, hay là rùa cõng bia vân vân. Thế chứ, đang nói đến đoạn này Trạng Trình thì chúng ta biết là khi nó đưa đến đó thì nước thủy triều rút xuống, bắt đầu vừa đến đó đi qua nó đứng lên một chút xíu thôi thì bắt đầu nước thủy triều lên, thì bắt đầu nó đã sắp xếp trước, mưu đồ mà, nó đã sắp xếp trước, nó đứng làm sao đối được đọc cái bài thơ, nhìn cái bài thơ, cái bài văn bia viết ở trên đó. Thì chúng ta biết là nếu người phàm phu bình thường không có trí tuệ, không có IQ gọi là hơn người, không có trí thông minh và trí nhớ hơn người thì chúng ta thấy chúng ta đọc rồi, cứ tuần tự đọc theo chữ Hán đấy mà. Ngày xưa chữ Hán thì họ viết là đọc từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Chúng ta nhớ nhé, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Chữ đầu tiên của dòng đầu tiên là cứ trên cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chẳng hạn, xuống dưới đáy bia. Xong rồi tiếp theo dòng thứ hai, từ phải qua trái là dòng thứ hai, cũng 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cứ như thế. Vân vân. Đó. Có thể nó đến vài chục chữ theo một hàng thẳng như vậy, mà nó nhiều hàng thẳng như vậy. Chúng ta thấy là nước thủy triều bắt đầu dâng lên rất nhanh. Chỉ có vài phút thôi, nước đã dâng lên nửa cái bia rồi. Hơn chục phút, hai chục phút thôi, nước đã dâng lên gần ngập hết cả cái bia rồi. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy, cái bia thì chữ rất là nhiều, rất là nhỏ, chữ nhỏ mà cũng rất là nhiều, phải tinh mắt lắm mới được. Chúng ta thấy người bình thường thì đọc phải tuần tự từ trên xuống dưới, từ phải qua trái theo lối văn chữ Hán ngày xưa. Nhưng nếu mà đọc như thế, các vị nghĩ sao? Đọc như thế thì chúng ta có kịp đọc không? Không kịp đọc hết ở dưới. Vì sao? Vì những chữ ở bên trái, ở những dòng tiếp theo bên dưới chúng ta chưa kịp đọc, nước đã gì? Nước nó đã dâng lên và che mất chữ, không nhìn thấy gì nữa rồi. Và như vậy chúng ta không đọc được. chúng ta thấy đúng là thâm như tàu, thâm như nho là thế. Nó muốn thử quan trạng của Việt Nam chúng ta có thực sự giỏi hay không. Nếu mà không giỏi có khi nó xua quân nó tiến đánh Việt Nam, đánh chiếm Việt Nam chúng ta, đánh chiếm Đại Việt chúng ta. Mà thực sự quan trọng của chúng ta mà giỏi thì nó không dám mà xuất binh, không dám mà động binh. Chúng ta thấy trạng trình cụ đọc từ dưới đọc lên. Đọc chữ từ những cái chữ ở dưới lên. Vì sao phải đọc từ dưới? Vì nếu không đọc như thế nước nó ngập lên không đọc được. Thì đây chúng ta phải thấy phải có một cái trí nhớ gọi là kiệt xuất, trí nhớ gọi là khác thường, trí nhớ gọi là siêu phàm. Đọc như thế xong rồi, xong một cái thì đọc hết, vừa đọc hết thì nước cũng vừa dâng hết, nước vừa dâng ngập bia. Sau đó đi về thì chúng ta thấy là lại chuẩn bị chào vua của đất nước họ để ra về. Thì vua mới giả vờ mới hỏi trạng của chúng ta là hôm qua đi chơi có vui không, phong cảnh có thấy phong cảnh có đẹp không, có thấy cái gì hay không. Trạng chúng ta biết là vua phương bác họ thử mình rồi, cho nên trạng bảo là đi chơi á, tần đi chơi thì thấy phong cảnh rất là đẹp, cái gì cũng hay hết, cũng đẹp hết, và đặc biệt là có bài thơ ở trên bia đá ở bên bờ biển, có bài thơ rất là hay. Thế vua mới bảo là thì quan trạng ta đọc lại bài thơ đó xem. Chúng ta thấy quan trạng chúng ta đọc từ dưới đọc lên. Vậy mà lúc đọc lại bài thơ cho vua phương Bắc nghe, không thiếu một chữ, không nhầm một từ, không sót một chữ nào cả. Do đó là gì? Mà phương Bắc biết rằng nhân tài của Việt Nam chúng ta quả thật là không phải là chỉ có cái danh hão thôi vậy, mà thực sự là tài thật, tài thật chứ không phải là cái danh hão nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng đấy, thông minh nhé, đa văn bậc nhất như tôn giả A Nan. Đức Phật còn bảo rằng các ông phải nên tin hiểu và tín thọ phụng hành để cầu sinh cực lạc cơ mà. Đó. Tức là nghe một lần mà nhớ hết. Chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Cho nên á, mọi người nếu có nghe ai nói rằng là pháp môn tịnh độ là pháp môn chỉ dành cho ông già bà cả, pháp môn tịnh độ chỉ là một pháp môn gọi là tu cho nó vui mà, phương tiện mà, làm gì có Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm gì chỉ niệm một câu A Di Đà Phật mà có thể khai thông trí tuệ, nghĩa là trí tuệ được mở mang, làm gì một câu Phật hiệu A Di Đà Phật mà được ba nghiệp thanh tịnh, tức là thân khẩu ý ba nghiệp được thanh tịnh, được trí tuệ khai mở, được đầy đủ thần thông, được vãng sinh cực lạc, vân vân và vân vân. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng chính vị đại đệ tử gọi là đa văn bậc nhất của Đức Phật là ngài tôn giả A Nan lúc bấy giờ. Còn y giáo phụng hành, còn làm theo lời Phật dạy, huống chi là hàng phàm phu tục tử chúng ta. Rồi Đức Phật lại dạy nữa, Lại nữa này A Nan, thọ mệnh của Đức Phật A Di Đà Thế Tôn là vô lượng vô biên, không thể kể xiết được. À, chúng ta thấy đây là lời khẳng định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài bảo về với đại đệ tử Đa Văn bậc nhất của mình là Tôn giả A Nan rằng thọ mệnh của Đức Phật A Di Đà Thế Tôn là vô lượng vô biên, không thể kể xiết được. Tức là tuổi thọ gì không đếm được, bao nhiêu năm, bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy trong kinh này Đức Phật A Di Đà còn có một cái tên hiệu nữa là vô lượng thọ vậy. Tức là nương vào cái thọ mạng, thọ lượng vô lượng vô biên, vô cùng vô tận của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà đặt cái tên gọi là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Đó. Rồi Đức Phật dạy tiếp, dù các loài chúng sinh khắp trong 10 phương cõi đều được sinh làm người, tu tập và theo chính pháp, thành tựu quả thay văn hay thành bậc duyên giác, cùng nhau hợp trí lại, dốc lòng để tính đếm, dù trải muôn ức năm hoặc là muôn triệu kiếp cũng không thể tính được thọ mạng Đức Phật kia. Đó. Chúng ta thấy ở đây Đức Phật ngài khẳng định là tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà là vô lượng vô biên, kiếp không thể kể xiết được. Dù cho tất cả các loài chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới cùng nhau tu tập thành gì ạ? Thành quả vị thanh văn A-la-hán và duyên giác với chi Phật. Tức là tất cả chúng sinh ở trên khắp 10 phương thế giới tu hành đều thành thánh tăng A-la-hán và thành bích chi Phật. Hai hạng thánh nhị thừa này có đại thần thông, có đại phúc đức, có đại trí tuệ so với hàng phàm phu tục tử ở nhân gian của chúng ta. Và đặc biệt hàng bích chi Phật là có trí tuệ rất là lanh lẹ, là sáng suốt. Nhưng Đức Phật nói tất cả chúng sinh ở khắp 10 phương thế giới tu hành đều thành thánh tăng A-la-hán và thành bích chi Phật, cùng nhau hợp sức lại, hợp trí lại để đếm xem tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà thọ được bao nhiêu kiếp. Đức Phật nói cho dù tất cả những chúng sinh thành thánh tăng A-la-hán, thành bích chi Phật ấy có trải qua gì muôn ức năm hoặc là muôn triệu kiếp cùng nhau tính đếm cộng trừ nhân chia vân vân, tính thế nào thì tính, cộng hay là nhân với nhau cũng không thể biết được hết thọ mệnh của Đức Phật A Di Đà vậy. Cho nên trong kinh mới nói này, ngài là vô lượng thọ Phật mà đã vô lượng rồi thì làm sao mà đếm được, không thể đếm được. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp, lại có chúng thanh văn và các hàng Bồ Tát số lượng không kể xiết, thảy đều được thần thông uy lực chẳng nghĩ bàn, có thể trong bàn tay cầm nắm được các cõi. Số chúng kia rất nhiều, dù cho Mục Kiền Liên đại đệ tử của ta chứng thần thông bậc nhất, dùng trí tuệ quán xem, dẫu trải qua như nghìn kiếp hoặc là A Tăng Kỳ nhẫn đến Na Do Tha hằng hà xa kiếp số cho đến khi diệt độ, cùng nhau chung lại đến, cũng không thể biết được thọ mệnh Đức Phật đó số lượng là bao nhiêu. chúng ta thấy không? Thế mới gọi là vô lượng thọ. Chúng ta bây giờ chúc nhau 100 tuổi, sống 100 tuổi chúng ta đã gì? Đã thấy là ngon lành lắm rồi. Sống 100 tuổi thấy ngon rồi. Thế ăn thua gì đâu các quý vị. Khoảng 70-80 tuổi thì lưng gù sườn vẹo, gân chuyển, xương đau bức bức gập gành, tinh thần mờ mịt mất rồi. Suốt ngày ốm đau, suốt ngày bệnh tật, ăn bảo chưa ăn bảo ăn nữa. Lúc nhớ lúc quên đó. Tai thì ngãnh ngãng, trí thì bắt đầu rồi là giảm dần, sức khỏe thì cũng suy kiệt, vân vân. Đó. Chúng ta thấy mới có mấy chục năm, 7-8, 6-7-8 chục năm thôi mà chúng ta đã, thân thể của chúng ta đã bị suy kiệt, đã bị già nua, bị lão hóa và chuẩn bị đến chỗ gọi là đoạn diệt, mình gọi là chết đó. Còn Đức Từ Phụ A Di Đà và Thánh chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới tuổi thọ bằng nhau là vô lượng vô biên. Ở đây Đức Phật lấy một cái ví dụ nữa mà nói gì, dấu cho gì có hàng thanh văn, tức là A La Hán đó, và các hàng Bồ Tát. Các hàng Bồ Tát ở đây tính cho gì, từ sơ phát tâm đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác cho đến gì, diệu giác. Các hàng Bồ Tát đây là chỉ cho gì, 52 á địa vị của Bồ Tát cùng với các vị thánh tăng, thanh văn, la hán á, số nhiều gì, vô lượng vô biên không thể kể xiết được. Tức là các hàng thánh tăng á, a la hán, duyên giác nhân đến cho gì, các hàng Bồ Tát từ sơ địa, sơ phát tâm cho đến này, cho đến diệu giác, 52 địa vị của Bồ Tát đó. Nói tóm lại là tất cả các vị thanh văn, la hán và Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên không thể kể xiết, tất cả đều có thần thông, đều có uy lực lớn chẳng thể nghĩ bàn. Có thể trong bàn tay các vị đó, thanh văn, la hán, Bồ Tát đó, có bàn ở trong lòng bàn tay đó, nắm được cả gì, cả các cõi, tức là dùng thần thông á, giơ tay ra mà cầm nắm được á, được vô lượng các cõi, như là trái đất của chúng ta to như thế này mà các vị Bồ Tát đó giơ tay ra nắm trọn ở trong lòng bàn tay á, nhận đến gì, vô lượng các cõi như thế. Các vị Bồ Tát đó thì đều thể hiện thần thông nó to để nắm được á, vô số các cõi nước ở trong lòng bàn tay của mình. Đấy, thần thông như thế đấy. Nhưng nếu mà chung nhau lại để đếm về tuổi thọ Đức Phật A-di-đà thì cũng không đếm được vậy. Ở đây Đức Phật nói tiếp đấy, giống như, hoặc là giống như, giống như số kia đều nhiều như tôn giả Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên ở đây nói đến là sao? Vì Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử thánh tăng, thanh văn, a la hán, thần thông bậc nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất được gọi là trí tuệ bậc nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật. Hai vị trí tuệ bậc nhất, thần thông bậc nhất như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, rồi kể cả đa văn bậc nhất như tôn giả A Nan, vân vân. Ở đây Đức Phật nói là tất cả những vị ấy nhiều đến vô lượng vô biên, dùng trí tuệ để quán xem, dấu trải qua nghìn kiếp, tức là 1000 kiếp, nhấn đến hoặc A Tăng kỳ kiếp, nhấn đến Na Do Tha hằng hà xa kiếp số, cho đến khi diệt độ, tức là trải qua cái thời gian kiếp số thọ mạng nữa lâu dài, như là nhiều như là cát của con sông Hằng á, cho đến khi diệt độ, tức là đến khi thành Phật đó, cũng không thể đếm được. Cho dù là cùng hợp sức nhau lại để chung đếm về thọ mệnh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là số lượng là được bao nhiêu kiếp đó, bao nhiêu năm đó, cũng không thể biết được vậy. Rồi Đức Phật lại bảo tiếp: A Nan, ông nên biết, thế như nước biển sâu, rộng lớn chẳng thể lường. Giả như có một người đem sợi tơ chia ra thành một trăm phần nhỏ, rồi đem một phần đó nhúng với nước biển sâu, chỗ giọt nước nhúng kia so với nước biển cả, chỗ nào nước nhiều hơn? Chúng ta thấy Đức Phật lấy một phương pháp tỉ dụ so sánh để hỏi lại đệ tử của mình là tôn giả A Nan. Ngài hỏi rằng thế như nước biển sâu, tức là nước tất cả ở trên đại dương đó, thế mình nói nôm na rồi nước biển đó, tất cả nước biển đó rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn. Tức là biển thì đương nhiên là lớn, lớn gọi là biển, đúng không? Còn vừa vừa thì gọi là ao, là hồ. Là đập vân vân. Đó. Đó, chúng ta thấy lớn thì gọi là biển. Nếu biển thì chúng ta biết là gì? Có ai tính được nước biển không? Không. Chắc chắn là không. Không ai tính được nước biển có bao nhiêu. Đức Phật nói rằng giả như có một người đem sợi tơ chia ra một trăm phần nhỏ. Sợi tơ, chúng ta thấy cái sợi tơ, sợi tóc của mình á, nó nhỏ như thế rồi. Mà đem gì? Đem nó chẻ ra. Chẻ ra cho gì? Cho thành 100 mảnh nhỏ. Không phải là cắt thành 100 mảnh nhỏ nhé. Mà sợi tơ đó chẻ thành 100 sợi nhỏ. Chia thành 100 sợi nhỏ. Chẻ thành 100 sợi nhỏ. Mà sợi tơ thì nó bé. Thôi nói luôn là sợi tóc đi. Nếu đem sợi tóc của chúng ta mà chẻ thành 100 phần nhỏ thì chúng ta biết sợi tóc chúng ta bé như thế. Mà chia cho gì? Chia cho 100. Rồi Đức Phật nói lấy cái phần nhỏ của phần 100 của sợi tơ, sợi tóc ấy, đem nhúng vào nước biển, rồi cầm lên. Đức Phật hỏi là gì? Là nước ở trong ấy, 1% của cái sợi tơ, sợi tóc kia, so với nước biển sâu ở khắp đại dương kia, nước nào nhiều hơn? Chúng ta thấy đương nhiên là nước ở gì? Ở biển này nhiều hơn vô lượng vô biên đó, trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ hằng hà xa số lần rồi. Cho dù cái sợi tơ đó không chia thành 100 đi chăng nữa, lấy cả cái sợi tơ đó nhúng vào nước biển thì đem so sánh á, thì nó cũng gần như thế thôi các quý vị. Vì sợi tơ nó quá nhỏ, đem chia thành 100 này, đương nhiên nó lại càng nhỏ đi, nhưng mà cái số nước thì nó nhúng vào biển nó cũng chẳng mất đi bao nhiêu vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đoạn kinh này, đoạn văn kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đặc biệt là tán dương khen ngợi về thọ mạng của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật. Tức là bài pháp ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt tán dương khen ngợi về thọ mạng của Đức Phật A Di Đà. Sau khi nghe Đức Phật vấn hỏi như vậy, chúng ta thấy tôn giả A Nan liền bạch Phật rằng: Dạ bạch Đức Thế Tôn, chỗ giọt nước nhúng kia so với nước biển sâu chẳng thể đem sánh được. Đấy, lời tôn giả A Nan khẳng định lại với Đức Phật là cái chỗ nước của ở phần sợi tơ kia nhúng vào nước kia để đem sánh chứ gì, đem so sánh với nước biển sâu thì chẳng thể gì, chẳng thể tính ví, chẳng thể so sánh được vậy. Vì một bên thì quá ít, một bên thì quá nhiều, không thể dùng cái phương pháp tỉ dụ so sánh để có thể phân biệt được là cách nhau bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần nghìn, bao nhiêu phần vạn, bao nhiêu phần triệu, bao nhiêu phần tỷ, bao nhiêu phần hàng hạ xa số vậy. Tức là không thể tính đếm hết được. Rồi Đức Phật bảo gì? A Nan, ông nên biết. Các ông Mục Kiền Liên ở trong nghìn muôn ức na do tha kiếp số còn chẳng thể đếm được thánh chúng trong hội đầu. Tức là Đức Phật nói là dẫu cho gì các ông Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất trong đệ tử của Đức Thế Tôn, ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp số, còn chẳng thể đếm được thánh chúng trong hội đầu, tức là các vị đệ tử của Đức Phật A Di Đà trong hội đầu thuyết pháp của Đức Phật A Di Đà còn nhiều đến nỗi gì những vị thần thông bậc nhất ở thế giới này, đệ tử Đức Phật Thích Ca như là ngài Mục Kiền Liên, trải qua trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp số cũng chẳng thể đếm được hết thánh chúng ở trong hội đầu. Hội đầu tức là lần chuyển pháp luân lần đầu tiên của Đức Phật A Di Đà sau khi thành Phật đó, giống như Đức Phật Thích Ca chúng ta sau khi thành Phật lần chuyển bánh xe pháp luân đầu tiên là độ cho bao nhiêu người các quý vị biết không? Xét về Đức Phật lịch sử thì ngài độ cho gì? Năm anh em Tôn Giả Kiều Trần Như. Xét về Đức Phật tôn giáo thì chúng ta thấy ngài độ cho gì? Cũng vô lượng chúng ở trong hội ở Hoa Nghiêm. Tức là trong 21 ngày đầu theo quan điểm Phật giáo Đại Thừa, chúng ta khi mới thành Phật, Đức Phật ngồi không phải là ngồi chiêm nghiệm pháp lạc như những người phàm phu nhìn thấy, mà đó thì ngài đang ngồi thiền định và ở trong thiền định và nhóm họp các pháp thân đại sĩ ở khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới, quốc độ của ngài giáo hóa để thuyết kinh Hoa Nghiêm. Và 700-800 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có một vị Bồ Tát là Long Thọ, ngài đã dùng thần thông đi xuống Long Cung để thỉnh kinh Hoa Nghiêm. Ngài xuống đó là thấy được Long Cung Long Vương đưa đi thăm tàng kinh các ở dưới Long Cung, và ngài Long Thọ chính là một vị Bồ Tát có đại thần thông và có đại công đức, có đại trí tuệ. Cho nên ngài vào đó ngài xem qua ở trong tàng kinh các, cũng đặc biệt là bộ kinh Hoa Nghiêm có đến vô lượng bài kệ. Nhưng mà ngài thấy cái bộ đại kinh Hoa Nghiêm đó thì đem về thế gian chúng ta thì không biết bao nhiêu mà xuể, vì có vô lượng bài kệ, tức là bài kệ rất nhiều không thể đếm hết được. Cả một cái dãy tàng kinh các dài như này và kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy kinh đó được Đức Phật thuyết là gì? Ở trong chính định. Cái này nói nó hơi trừu tượng, nhưng chỉ có những người nào hay ngồi thiền nhập định thì mới có thể biết một phần nào ở cảnh giới của thiền định đó mà thôi. Chúng ta biết định thì cũng có nhiều loại, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là định của dục giới, sắc giới, định phi tưởng xứ của cõi trời vô sắc giới. Nhập được định các loài định phi tưởng, phi tưởng xứ thôi đã khó vô cùng, vô cùng rồi các quý vị. Thiền định ở cõi vô sắc giới cao nhất, cõi trời vô sắc giới cao nhất, đó là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Mà muốn sinh về cõi đó thì đồng nghĩa là chúng ta phải thường tu tập, thường thâm nhập vào thiền định ấy, sau khi xả bỏ báo thân mới được thoát hóa sinh về cõi trời cao nhất của cõi trời vô sắc giới ấy. Tức là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Trong kinh nói là cõi này thọ đến 80 vạn đại kiếp. 80 vạn đại kiếp các quý vị, nhưng không phải là kiếp 100 năm như chúng ta đâu, mà đại kiếp tức là gọi là kiếp thạch đó, mà chúng tôi thường hay giảng, đi giảng lại suốt nhiều lần rồi đó. Đó cho nên chúng ta thấy rằng pháp hội đầu tiên của Đức Phật Thích Ca sau khi thành Phật ở thế giới này, xét về Đức Phật tôn giáo thì Bài pháp đầu tiên ngài tuyên thuyết sau khi thành Phật đó chính là gì? Đó chính là bộ kinh Hoa Nghiêm. Còn xét về Đức Phật lịch sử thì hàng phàm phu ấy, nhìn còn con mắt tục để thấy, con mắt phàm để thấy ấy, thì bài pháp đầu tiên ấy, ngài tuyên thuyết đó chính là tại vườn Lộc Uyển. Ngài thuyết về pháp tứ diệu đế khổ tập diệt đạo để độ cho năm anh em tôn giả ông Kiều Trần Như. Và sau bài pháp á, thoại đầu tiên á, ở tại vườn Lộc Uyển đó, cả năm anh em tôn giả ông Kiều Trần Như đều chứng đắc thành quả A-la-hán. Và đây chính là những đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đồng thời cũng đánh dấu gì? Giáo hội Tăng Già bắt đầu được xuất hiện từ đây. Vì Tăng là phải từ bốn cái vị tỷ kheo ni xuất gia, chung sống hòa hợp thanh tịnh với nhau, cùng một cương giới, cùng chung một gì? Một con đường, một ý chí để tu hành trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu la. Đó. Thì chúng ta thấy rằng ngôi Tăng Bảo bắt đầu được hình thành từ sau bài pháp tứ diệu đế của Đức Phật ở tại vườn Lộc Uyển ở tại thành Varanasi. Còn hội đầu Đức Phật A Di Đà, ngài độ gì? Độ được cho vô lượng chúng, mà Đức Phật ở đây nói là gì? Là giấu cho tôn giả Mục Kiền Liên thần thông bậc nhất, hay là vô số những người được thần thông bậc nhất như tôn giả Mục Kiền Liên ấy, trải qua kiếp số muôn nghìn nước Na Do Tha kiếp số để tính đếm thánh chúng ở trong hội đầu của Đức Từ Phụ A Di Đà không đếm được. Cũng ví như giọt nước nhúng kia, giống như giọt nước nhúng trên đầu của sợi lông gì, lông tơ kia, trên đầu sợi tơ kia vậy. Nếu đem sánh với nước biển thì cũng chẳng thể nào sánh được. Còn lại số chúng đông không thể nào tính được, như là nước biển lớn khắp cả đại dương kia. Tất cả chúng trời người, thanh văn và Bồ Tát, số đông không thể đếm, thọ lượng cũng vô biên, đồng được như Đức Phật, không thật không thể đếm được. Đây nói là về quyến thuộc của Đức Phật A Di Đà. Ngài không chỉ có một mình thọ mạng như thế. Chúng ta thấy nếu mà thọ mạng một mình thì còn lại đệ tử của mình nó chết hết đi rồi, còn một mình thọ mạng thì buồn lắm các quý vị. Cho nên Đức Phật Thích Ca ở trong kinh Di Giáo, trong kinh Niết Bàn và trong kinh Di Giáo, trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài cũng nói với các đệ tử: Đức Như Lai có đại thần lực, có đại công đức, có đại thần thông. Các ngài muốn thì hiện thọ mạng bao nhiêu thì thọ mạng. Nhưng mà trước đấy Đức Phật đấy đã phương tiện hỏi tôn giả A Nan đến 2-3 lần rồi, đã báo cho A Nan đến 2-3 lần rồi á, nhưng mà A Nan gì, do vô minh cho nên là không thỉnh Đức Phật trụ thế lâu dài hơn. 3 lần nói rồi mà A Nan không thỉnh, cho nên Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn vào năm ngài 80 tuổi ở tại rừng Sa La Song Thọ. Vì sao? Vì các đệ tử hoặc là tuổi chạc chạc như ngài, cũng có khá nhiều người nhập Niết Bàn trước ngài rồi, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, La Hầu La. Đó, những vị đại đệ tử ấy, trong 10 vị đại đệ tử lớn ở hàng thanh văn như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và La Hầu La đều nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Vì các ngài không muốn nhìn thấy Đức Phật nhập Niết Bàn trước mình, vì thấy như vậy các ngài sẽ không chịu nổi. Cho nên các ngài như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và La Hầu La quyết định là nhập Niết Bàn, tức là đi trước Đức Phật. Các ngài nhập Niết Bàn trước, về cõi thanh tịnh ở trước. Vì các ngài ở lại thấy Đức Phật nhập Niết Bàn trước thì chắc là các ngài sẽ rất gì, chắc chắn các ngài sẽ không đau khổ như chúng ta, sẽ không đấm ngực, không khóc lóc, không bỏ lê bỏ càng dưới đất để than vãn như phàm phu chúng ta. Nhưng chúng ta thấy này, rất khó có thể kìm nén được cái sự xúc động khi mà nhìn thấy sư phụ mình, thấy thầy của mình, tức là Đức Phật đã ngài nhập Niết Bàn trước mình. Cho nên một số các vị đại đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và La Hầu La, các ngài đã đi trước, nhập Niết Bàn trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật A Di Đà thì khác. Tất cả đệ tử của ngài, từ Bồ Tát Thánh Tăng cho đến các bậc thường thiện nhân, tất cả các chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, chỉ cần được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở trong chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, thì thọ mạng đều được vô lượng thọ như Đức Phật A Di Đà, không khác, trừ những người có bản nguyện riêng đó. Cho nên ở đây mới nói đấy, trải qua nhiều kiếp số, hơn 10 muôn, hơn 10 kiếp như thế, Đức Phật đã thành Phật tới nay hơn 10 kiếp như thế. Chúng hội đầu thôi mà các đệ tử thần thông bậc nhất ở thế giới chúng ta này còn không đếm được, thì còn từ đó đến nay đã trải qua hơn 10 kiếp như vậy. Đức Phật thuyết không biết bao nhiêu những pháp hội, thuyết không biết những bao nhiêu là bài pháp để giáo hóa, để dẫn dắt chúng sinh, có không biết đó, bao nhiêu chúng sinh ở trong vô lượng vô biên thế giới khắp mười phương phát nguyện cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc, làm nguyện làm được làm quyến thuộc, làm đệ tử, làm học trò của Đức Tử Phụ A Di Đà. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, nếu mà dùng sức đếm mà đếm, các hàng Bồ Tát Thánh Tăng thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc á, thì chỉ đếm được giống như đếm được nước giống như ở trên đầu của sợi tơ nhỏ bé kia vậy. Còn các hàng đệ tử mà nhiều đến vô lượng vô biên không đếm được, mà tất cả đều có thọ mạng giống như thọ mạng của Đức Phật A Di Đà, thì nhiều giống như nước biển lớn kia vậy. Thực sự là gì? Là vi diệu, thực sự là mầu nhiệm, và thực sự là một nơi để cho chúng ta gì? Phát nguyện sinh về. Ở lại thế giới này khổ lắm các quý vị, canh cánh lo lắng ốm đau bệnh tật, thiên tai lũ lụt hạn hán, động đất sóng thần, dịch bệnh chiến tranh vân vân. Đặc biệt bây giờ là dịch bệnh ở trên thế giới, đại dịch virus corona trên thế giới đang càn quét thế giới khủng khiếp. Việt Nam chúng ta lần này là lần thứ tư đại dịch ghé thăm, chúng ta thấy đất nước chúng ta cũng đang rất chật vật để phòng chống dịch, đặc biệt là các tỉnh ở miền Nam, mà trong đó là thành phố Hồ Chí Minh là nặng nhất. Hà Nội chúng ta mấy ngày nay cũng đã bắt đầu nhiều ca dịch ở trong cộng đồng, cũng thực sự là cũng là rất đáng báo động rồi vậy, rất đáng lo lắng rồi vậy. Cho nên vì vậy khuyên các Phật tử chúng ta, miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam, nếu không có việc gì ở trong giai đoạn này, tốt nhất đừng có đi thăm hỏi nhau, đừng có đi chơi bời gì cả, cứ ở nhà mà tụng kinh và niệm Phật để mà tu, tu vừa có công đức lại vừa gì, lại vừa tránh được dịch bệnh. Mà dịch bệnh bây giờ nó khác với dịch bệnh của nửa năm trước, vì chủng mới bây giờ là cái chủng Delta, chủng Ấn Độ, nó có độc lực rất là mạnh, lây lan rất là nhanh, thậm chí là chỉ đi qua thì đi qua có vài giây thôi, đi qua nhau thôi mà hít phải á thì cũng bị, không cần là phải tiếp xúc với nhau hàng 15, 20, 30 phút, hàng tiếng đồng hồ như cái chủng cũ trước đây. Tức cái độc lực của sự lây lan là khủng khiếp như thế. Cho nên nó tốt nhất là khuyên các Phật tử chúng ta trong giai đoạn này, nếu không phải đi làm, không phải là bắt buộc phải ra khỏi nhà để đi chợ, đi búa, đi làm một công việc bất khả kháng nào đó, thì tốt nhất là chúng ta cứ ở nhà theo làm, theo thực hiện theo đúng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lệnh giãn cách xã hội, để chúng ta ở nhà chúng ta tụng kinh niệm Phật, nghe giảng, và chúng ta tu tập vừa có công đức vừa tránh được dịch, đem công đức này để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc, cầu sinh tịnh độ. Khi chúng ta xả bỏ báo thân, mong rằng sẽ được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mắt, tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, thoát ly sinh tử, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng bồ đề, tức là mau được thành Phật để rộng độ chúng sinh. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.